Tiên Quốc Đại Đế, chương 279, số mệnh Kim Long vs Công Đức Pháp Tướng, hạ. Góc truyện audio.com, Công Đức Đại Thủ Ấn, ha ha ha, không gì hơn cái này. Số mệnh Kim Long đột nhiên cười dài một tiếng, hướng về Công Đức Đại Thủ Ấn nóng rực kia, số mệnh Kim Long đột nhiên gầm lên một tiếng ngất trời, uy lực tiếng gầm cực kỳ to lớn, hư không run rẩy dữ dội. Rồng ngâm, hổ gầm, là âm công mạnh nhất thiên hạ. Một tiếng gầm thét của số mệnh Kim Long, giống như là một cổ lực chấn động khổng lồ, hướng lên trời cao mà quét đi. Rầm ù ù, số mệnh Vân Hải của Cự Lộc Thư Viện cũng bị cuốn theo mà vọt lên cao. Một tiếng rồng ngâm của số mệnh Kim Long trong tay Diêm Xuyên, hạo hạo đãng đãng, xông thẳng vào Công Đức Đại Thủ Ấn. Rầm ù ù, Đại Thủ Ấn đang đè tới, ở giữa không trung giống như là gặp phải một lực cản khổng lồ, đột nhiên tốc độ chậm dần, hơn nữa toàn thân run rẩy lên. Rầm ù ù, run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kịch liệt. Thình thịch, một tiếng nổ tung khổng lồ, một trường của Mão Nhật Đạo Quân, Công Đức Đại Thủ Ấn cường thế như vậy, bị Diêm Xuyên giống một phát ầm ầm nổ tung mà tan ra. Rầm, đại hỏa xông về bốn phía, lửa đốt cả bầu trời Cự Lộc Thành, trong nháy mắt vô số đám mây trên bầu trời bị bốc hơi, đầy trời là biển lửa. Như vậy cuối cùng Đại Thủ Ấn cũng hỏng mất, bị Diêm Xuyên giống một phát đã giống cho hỏng mất rồi. Lần đầu tiên giao phong của Mão Nhật Đạo Quân cùng Diêm Xuyên, lại lấy Mão Nhật Đạo Quân thất bại mà chấm dứt. Kim Long bay lên lần nữa, mắt đầy dữ tợn, lạnh lùng ngó chừng Mão Nhật Đạo Quân đối diện, một cổ lệ khí hung mãnh tuôn thẳng mà ra. Bốn phía tu giả, giờ phút này giống như là bị câm tập thể. Một đám nhìn chằm chằm lên trời, không thể tin nhìn một màn này. Đám người Mạnh Tử Thu, Nhạc Nghị lại càng mờ mịt. Số mệnh Kim Long lại mạnh như vậy, tại sao ta không biết? Nguồn tại ện phun, Mạnh Tử Thu mờ mịt không dứt, ngày xưa cầm giữ 5 con số mệnh Kim Long, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể làm cho nó phát huy ra chiến lực a. Diêm Xuyên làm được, hắn làm sao mà làm được, đây chính là một trường của Mão Nhật Đạo Quân, cư nhiên lại bị Diêm Xuyên giống một phát mà hủy diệt. Mão Nhật Đạo Quân, đây chính là thượng hư cảnh cường nhân. Thượng hư cảnh a, tràng diện rung động, để cho bốn phía tu giả, không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt, giờ khắc này, Diêm Xuyên phá vỡ nhận thức của mọi người. Hoàn toàn phá vỡ, Đại Thủ Ấn của Mão Nhật Đạo Quân, bị một tiếng giống to của Kim Long phá nát. Trên quảng trường, trong nháy mắt trở thành một mảnh im ắng. Mão Nhật Đạo Quân là thượng hư chi cảnh, cách thành tiên cũng chỉ là một bước ngắn a, nhưng mà Diêm Xuyên lại chỉ mới là khí cảnh. Nếu ở phàm trần, khí cảnh đúng là thực lực khó lường, nhưng mà ở trước mặt Mão Nhật Đạo Quân, đó chính là con kiến hôi. Nhưng chuyện trước mắt một con kiến hôi nhập thân vào số mệnh Kim Long, lại đỡ một kích của chuẩn tiên nhân. Giống như là tiện tay vậy, cho dù đây chỉ mới là công đức pháp tướng, vậy cũng không thể a, không thể a. Tất cả tu giả cũng nín thở, nhìn một màn bất khả tư nghị này. Số mệnh Kim Long cao chót vót vô cùng nhìn công đức pháp tướng ở đối diện. Phong thần sách là của trẫm, chính là thiên mệnh sở quy. Nhật ngươi muốn nghịch thiên mà đi sao? Diêm Xuyên lạnh lùng quát lên. Ha ha, hừm, số mệnh Kim Long. Cư nhiên một công đức pháp tướng như ta, ngươi lại dám ở trước mắt người trong thiên. Góc truyện audio.com, hạ mà nói lời dạy ta, đáng tiếc đồ mà ta Nhật coi trọng ai cũng đừng mơ nhận được. Mão Nhật Đạo Quân âm trầm mở miệng nói. Lấy tay vung lên, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái chuông. Cái chuông cũng không phải là vật thật, giống như là dùng công đức chi lực ngưng tụ mà thành. Nhưng mà dù vậy, đó cũng là pháp bảo mà thượng hư cảnh luyện hóa, uy lực tự nhiên rất lớn. Đinh linh linh, cái chuông rung động, hư không đột nhiên xuất hiện một cổ ánh sáng màu trắng, đột nhiên hướng về số mệnh Kim Long mà quét tới. Muốn đánh tan ta, hừm, số mệnh Kim Long cười lạnh một tiếng, xoẹt xoẹt, phía sau lưng bản thể Diêm Xuyên, Ngọc Đế kiếm đột nhiên ngất trời mà lên. Ngọc Đế kiếm vừa ra, một cổ tà khí đen nhánh hướng về phía đối diện xông thẳng lao đi. Một đạo kiếm cương thật lớn đột nhiên bộc phát ra thẳng hướng về cái chuông trong lòng bàn tay Mão Nhật Đạo Quân. Rầm, một tiếng vang thật lớn, âm thanh của cái chuông cùng kiếm cương ầm ầm đụng vào nhau, hai cổ lực lượng nhất thời giằng co với nhau. Ông, trên hư không, hai cái pháp bảo dính chặt lại với nhau, số mệnh Kim Long, công đức pháp tướng đồng thời thôi phát lực lượng cực lớn chạm vào nhau, ở giữa trời cao cơn lốc nổi lên bốn phía. Số mệnh Kim Long, trong thanh âm của Mão Nhật Đạo Quân, càng ngày phát ra càng cường thịnh. Công đức pháp tướng, cách thánh địa càng gần, uy lực càng lớn, giờ phút này, ngươi lại ở cách đại chiêu thánh địa đã không biết bao nhiêu trăm vạn dặm, uy lực khẳng định nhỏ đi rất nhiều, hiện tại lui về ta coi như là ngươi chưa làm cái gì, nếu không ta công đức cho ngươi tan biến, pháp tướng nứt vỡ. Đột nhiên số mệnh Kim Long lộ ra vẻ dữ tợn nói. Giờ phút này, phía dưới vô số tu giả đã há mồm hóa đá. Ta nghe được cái gì? Đùa giỡn hay sao? Diêm Xuyên đang uy hiếp Mão Nhật Đạo Quân. Là thật, Diêm Xuyên thật đang uy hiếp Mão Nhật Đạo Quân, điên rồi, thật điên rồi. Bốn phía truyền đến vô số âm thanh không tin, thượng hư chi cảnh, cách tiên nhân cũng chỉ một bước nhỏ, Diêm Xuyên chỉ là một khí cảnh, lại đang uy hiếp thượng hư chi cảnh. Thiên thụ đại hội đến lúc này, đã không phải là dùng rung động để hình dung, quá điên cuồng. Ta thấy được cái gì? Có lo lắng, có hưng phấn, có bỉ di, phía dưới bốn phía các loại tâm tình đều có. Nhưng Ngọc Đế Kiếm thật gắt gao khắc chế cái chuông của Mão Nhật Đạo Quân. Bên người Mão Nhật Đạo Quân, trong mắt Cổ Nguyệt Thánh Tử xoay động một hồi, đồng thời trong mắt một trận ghen tị. Phong thần sách, có phong thần sách lại có thể chống lại cùng phụ thân. Vì sao Diêm Xuyên lại có vận khí tốt như vậy, trừ chuôi Ngọc Đế Kiếm này, lại có thể nhận được phong thần sách. Còn ta lại không có lấy được một pháp bảo vừa tay nào. Ngăn trở phụ thân, sau khi Cổ Nguyệt Thánh Tử ghen tị cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Diêm Xuyên, tốc độ phát triển của thằng này quá kinh khủng. Cúi đầu, Cổ Nguyệt Thánh Tử vừa hay nhìn thấy bản thể Diêm Xuyên đang đứng trên đấu đài vỡ nát, được đại lượng số mệnh bao quanh. Bản thể Diêm Xuyên nhắm mắt giống như là đang tập trung điều khiển số mệnh kim long khổng lồ. Cổ Nguyệt Thánh Tử nhíu hai mắt lại. Bản thể, ta chỉ cần tiêu diệt bản thể của ngươi, cho dù ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt Cổ Nguyệt Thánh Tử đột nhiên nổi lên hận thù. Nói, góc truyện audio.com. Làm liền làm, đạp bước hóa thành một đạo lưu tinh hướng chỗ Diêm Xuyên đang đứng, nhanh chóng vọt tới. Hưu, trong tay nắm một thanh trường kiếm, giống như là muốn đem Diêm Xuyên chu diệt trong nháy mắt. Cách chương.